Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 27 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục xuất cấp gạo cho các địa phương hỗ trợ người dân đón Tết.
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết.
Nhiều chuyến bay nội địa bị ảnh hưởng do sương mù.
Thái Lan tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 bùng phát. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 133 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 7.800 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Lạng Sơn và Lai Châu để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Giáp Hạt đầu năm 2022. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký các quyết định xuất cấp hơn 13.600 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Giáp Hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Sở Y tế Hà Nội cho biết phấn đấu tiêm phủ mũi 3 trong quý 1 2022. Đồng thời giao các quận huyện, thị xã tổ chức các điểm tiêm cố định lưu động xuyên Tết từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 2022. Vận động người dân tham gia chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Ngành y tế thủ đô sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận huyện bảo đảm tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà, chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế.
Còn Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại để tăng cường miễn dịch, hiệu quả phòng bệnh cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Thành phố sẽ nỗ lực bao phủ vaccine phòng COVID-19 trong cộng đồng đến hết tháng 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến nay thành phố đã có tổng cộng 92 ca mắc biến thể Omicron. Trong số đó ghi nhận thêm 20 ca mới nhập cảnh có kết quả giải trình tự mã gen vào hôm 25 tháng 1. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 5 ca Omicron cộng đồng.
Liên quan đến ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội cho biết trường hợp này đã khỏi bệnh. Bệnh nhân này làm việc tại khách sạn và có phục vụ cho các đoàn khách nhập cảnh cách ly tại khách sạn. Trong đó có 7 trường hợp nhiễm Omicron là khách nhập cảnh. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại khách sạn từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 1 và hiện đã khỏi bệnh. Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ chưa phát hiện thêm người nhiễm thứ phát. Toàn bộ nhân viên khách sạn và người nhà đều có kết quả xét nghiệm âm tính.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, phòng giáo dục và đào tạo các đơn vị trực thuộc về việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh từ ngày 8 tháng 2 2022. Theo đó, từ ngày 8 tháng 2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ đi học trực tiếp. Yêu cầu chung đối với các nhà trường là chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi một ngày, không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường.
Sở Giáo dục tỉnh Đồng Nai cũng vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từ ngày 14 tháng 2, tất cả các cơ sở giáo dục tại vùng xanh và vùng vàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đồng loạt đi học trực tiếp trở lại. Riêng các cơ sở giáo dục ở vùng cam tiếp tục dạy học trực tuyến cho học sinh, học viên giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục mầm non không cho trẻ đến trường.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện thời tiết tại miền Bắc thường xuyên có sương mù dày đặc và mưa phùn rải rác, gây hạn chế tầm nhìn và ảnh hưởng đến việc cất hạ cánh tại các sân bay. Trong ngày 25 tháng 1, do thời tiết xấu tại Vinh, Nghệ An từ lúc 19 giờ, tàu bay không thể hạ cánh, có 5 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Vì vậy, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến đi từ các sân bay tại khu vực miền Bắc trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin về lịch bay.
Chiều ngày 26 tháng 1, Vietnam Airlines thông tin, từ ngày 8 tháng 2, lịch bay đến châu Âu gồm các nước Anh, Pháp, Đức sẽ được triển khai cố định theo 2 tuyến đường bay. Như vậy, tính đến thời điểm này, Vietnam Airlines đã khôi phục hoạt động vận tải hành khách thường lệ tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Đài Loan, Trung Quốc, Australia, Nga và mới đây nhất là Anh, Pháp, Đức.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 396 đề nghị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Văn bản nhấn mạnh, kho bạc nhà nước trên địa bàn, bảo đảm lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Phiên bản mới của biến thể Omicron BA.2 mà các nhà khoa học gọi là Omicron tàng hình đã xuất hiện ở châu Âu và châu Á, nay bắt đầu xuất hiện tại Mỹ. Kể từ tháng 11 năm 2021, Omicron tàng hình đã xuất hiện ở khoảng 50 quốc gia trên thế giới với hơn 8.000 ca nhiễm. WHO cho biết, hiện các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu về khả năng lây lan và các đặc tính khác của Omicron tàng hình.
Trước làn sóng lây nhiễm chủng COVID-19 mới Omicron gia tăng với tốc độ chưa từng có ở hầu hết các khu vực của Nga, hôm nay Bộ Y tế Nga đã công bố khuyến nghị điều trị cho các trường hợp nhiễm COVID-19 và viêm đường hô hấp cấp tính không triệu chứng và nhẹ. Theo Bộ Y tế Nga, những người đã được tiêm chủng hoặc trước đó bị nhiễm COVID-19 ở dạng không có triệu chứng thì không cần điều trị. Những người này được khuyên nên tự cách ly và đo nhiệt độ ít nhất một lần một ngày.
Chính phủ Thái Lan đã gia hạn tình trạng khẩn cấp được ban bố sau sự bùng phát của đại dịch COVID-19 cho tới ngày 31 tháng 3. Trong lần gia hạn thứ 16 này, thông báo cho biết biến thể Omicron có khả năng lây lan cao, làm bùng phát một làn sóng lây nhiễm khác trong nước. Mặc dù hầu hết người dân Thái Lan đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng số người được tiêm liều nhắc lại vẫn còn thấp. Do đó, tình hình có thể gây nguy hiểm cho hệ thống y tế công cộng.
Theo AFP, vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 1 theo giờ địa phương, các phái đoàn của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại thủ đô Paris của Pháp trong khuôn khổ cuộc đàm phán theo thể thức Normandy. Cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng dưới lúc Pháp đang tìm cách đưa cả hai bên đi theo con đường giảm leo thang. Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, đại diện Nga, tham dự cuộc đàm phán trên, trong khi đại diện bên phía Ukraine là Cố vấn Tổng thống Andriy Yermak.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ngày 26 tháng 1, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Nga đã tiến hành điện đàm, trong đó thảo luận về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc điện đàm giữa đặc phái viên về các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc Noh Kyo-duk và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Mogulov diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Bình Nhưỡng hồi tuần trước ngụ ý rằng sẽ từ bỏ việc hoãn hoạt động thử hạt nhân và tên lửa tầm xa kéo dài nhiều năm.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa đông tại châu Âu tiếp tục có những diễn biến sôi động. Tiền đạo Luis Diaz được cho là không quan tâm tới việc gia nhập Tottenham. Những tin đồn mới đây cho thấy Spurs đã gửi đề nghị trị giá 45 triệu euro cho cầu thủ người Colombia. Tuy nhiên, Luis Diaz không xem Tottenham là một bước tiến lớn và sẽ ở lại Porto chờ cơ hội mới.
Arsenal đã theo dõi Douglas Luiz từ lâu. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã quan sát cầu thủ này từ khi còn là trợ lý cho Pep Guardiola ở Man City. Newcastle cũng đang săn tìm những cầu thủ còn dưới 18 tháng hợp đồng và ngôi sao người Brazil phù hợp với tiêu chí đó.
Có ít nhất 5 đội bóng đang theo dõi tình hình của Dele Alli ở Tottenham. Newcastle đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ cầu thủ này theo dạng cho mượn. Brighton, Burnley và Everton cũng có mặt ở thương vụ này. Dortmund cũng quan tâm tới Alli nhưng thương vụ này khó xảy ra.
Australia không có được lực lượng mạnh nhất ở trận gặp đội tuyển Việt Nam khi mà Harry Sota dính chấn thương, Adin Hostic bị treo giò và mới đây là Aziz Behic vì mắc kẹt ở sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Không những vậy, đội chủ nhà còn không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Graham Arnold vì dương tính với COVID-19. Người trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Australia trong trận tiếp đón đội tuyển Việt Nam sẽ là trợ lý Ray Mullenstone, người từng được coi là quân sư của Sir Alex Ferguson ở Manchester United.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, tình hình thời tiết tại Bắc Bộ lúc này trời khá nhiều mây. Một vài nơi ở ven biển và đồng bằng có mưa nhỏ. Đó là do đới gió đông nam liên tục đẩy ẩm vào đất liền. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, đới gió này sẽ yếu đi. Đến chiều trời sẽ có nắng và nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao, có nơi lên tới trên 26 độ. Đối với các tỉnh từ Bình Thuận trở ra đến Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng có được tiết trời tạnh giáo và có nắng cả ngày. Nhiệt độ ở các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên sẽ có mức nhiệt từ 30 cho đến 32 độ. Phần từ Bình Định trở ra tới Đà Nẵng là 29 đến 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, sau buổi sáng trời nhiều mây, riêng phía Bắc có sương mù và sương mù nhẹ, thì đến trưa chiều ở đây cũng có nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này cũng tăng nhẹ lên ngưỡng từ 25 đến 29 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên chưa có hình thế nào đặc biệt, vẫn duy trì trạng thái không mưa và có nắng từ sáng cho đến cuối buổi chiều. Với thời tiết như vậy thì nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên tiếp tục tăng, phổ biến từ 29 đến 31 độ. Riêng Cát Tiên thuộc Lâm Đồng có nhiệt độ cao trên 32 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, dù cùng có số giờ nắng như ở Tây Nguyên nhưng địa hình thấp hơn nên trời nóng bức hơn. Nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Đông là từ 32 đến 34 độ, còn ở miền Tây nhiệt độ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.